một thính giả. Có một điểm tôi không hiểu, sau khi cấu hợp của sự tạo tác duy ý tan biến, cá thể không còn nhớ được các sinh hoạt chưa được thực hiện. Thế nhưng trong các giai đoạn về sau, đặc biệt là khi hiển hiện ánh sáng trong suốt của cái chết, lại có thể thiền định về các thể dạng đó bằng cách nhớ lại các lợi ích trong việc tu tập trước đây khi người này còn sống, bởi vì người này đã quên hết các sinh hoạt sẽ còn phải thực hiện.
Rinpoche, tại sao sự nhớ lại có thể xảy ra? Bởi vì các sự tan biến đầu tiên liên quan đến các cấp bậc tương đối thô thiển. Khi ta không còn nhớ được những gì còn phải làm, chỉ liên quan đến những sinh hoạt thông thường, những sinh hoạt thô thiển.
Một thính giả, ngài trình bày về các dấu hiệu bên ngoài liên quan đến từng hiện tượng tan biến. Thế nhưng có sự khác biệt nào không giữa những người có cuộc sống đạo hạnh và kém đạo hạnh? Trên thực tế, người ta nhận thấy nhiều người chết trong các tình huống khác hẳn nhau. Một số người ra đi rất êm ái, một số khác giãy giụa thật thảm thương. Đấy chỉ là những dấu hiệu hoàn toàn vật chất hay liên hệ đến một thể dạng tâm thần.
Rinpoche, quá trình của cái chết được trình bày là quá trình xảy ra đối với một cái chết tự nhiên. Nếu có thể nói như thế, và người ta gọi đó là một cái chết êm ái. Tuy nhiên, cũng có những cái chết xảy ra vô cùng tàn nhẫn, mang lại sự khiếp sợ. Thế nhưng, các sự sợ sệt hay lo âu xảy ra trước các giai đoạn thuộc thể dạng bên ngoài, thăng tiến, gần thu đạt được và ánh sáng trong suốt của cái chết. Trả lời như thế có đúng với câu hỏi hay chăng?
Một thính giả, vậy đối với các giai đoạn thuộc các hiện tượng tan biến đầu tiên có gì khác nhau hay không?
Rinpoche, khi người hấp hối phát lộ sự sợ hãi quá độ, sự khiếp sợ của họ luôn luôn xảy ra trước các giai đoạn trên đây. Người hấp hối có thể trông thấy đủ mọi thứ ảo ảnh khiếp đảm, súc vật kinh khiếp, kẻ thù hung dữ, vân vân. Thế nhưng những sự quán thấy ấy luôn luôn xảy ra trước quá trình mà tôi trình bày. Quá trình của cái chết lúc nào cũng diễn tiến bình thường. Tại sao? Bởi vì các sự sợ hãi thuộc loại cảm nhận vô cùng thô thiển. Các sự cảm nhận đầu tiên trong quá trình của cái chết như được mô tả, dù khá thô thiển, thế nhưng vẫn tinh tế hơn sự lo sợ và kinh hoàng xảy ra trước khi quá trình của cái chết bắt đầu vận hành.
Một thính giả, đối với một cái chết đột ngột, chẳng hạn như tai nạn, những gì sẽ xảy ra?
Rinpoche, trong trường hợp xảy ra cái chết đột ngột do tai nạn, mọi sự tan biến xảy ra rất nhanh, các giai đoạn không toàn vẹn.
Một thính giả, ngài gọi các giai đoạn cuối cùng trước khi xảy ra giai đoạn trung gian, ba đô, là giai đoạn ánh sáng trong suốt, và giai đoạn này kéo dài trong 3 ngày. Nếu mai táng trước khi chấm dứt thời hạn này, có làm thay đổi gì không? Nếu có, thì quan hệ lắm không? Vì lẽ ngày nay, người ta thường có xu hướng mai táng ngay sau khi chết. Thông thường, người ta chôn cất người quá vãng 1 hay 2 ngày sau khi chết, thay vì giữ lại 3 ngày như trước đây.
Rinpoche, tốt hơn sau khi xảy ra chết, căn cứ vào các dấu hiệu bên ngoài, nên giữ 3 ngày trước khi mai táng nếu có thể. Đối với người bình thường không lợi dụng được các giai đoạn tan biến trong quá trình của cái chết, việc chôn cất sớm có thể không tạo ra sự khác biệt quan trọng nào. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi mà thôi. Tôi không thấy kinh sách đề cập đến sự kiện này. Có lẽ vì lý do trong các nước Phật giáo, khi có người qua đời, việc tổ chức mai táng không giống như trong các nước phương Tây. Vì thế, việc mai táng không đặt thành vấn đề trong các quốc gia Phật giáo.
Một thính giả, tôi muốn biết trong thể dạng hôn mê, coma, người chết có trải qua các giai đoạn như được mô tả hay không? Chẳng hạn như trường hợp bị nghẽn mạch máu não và sau đó không hề hồi tỉnh.
Rinpoche, tôi tin là không. Thể dạng hôn mê cũng tương tự như thể dạng bất tỉnh thật sâu. Các thể dạng được mô tả chỉ áp dụng cho cái chết tự nhiên và bình thản, khi người hấp hối đau đớn mãnh liệt như tai nạn, tự tử, vân vân. Các giai đoạn đầu tiên không hẳn sẽ xảy ra rõ ràng và toàn vẹn. Thế nhưng người chết bắt buộc phải trải qua các giai đoạn sau cùng, tức thể dạng bên ngoài, thăng tiến, gần thu đạt được và ánh sáng trong suốt. Muốn cho các thể dạng đầu tiên xảy ra rõ ràng và toàn vẹn, cần có một tâm thức minh mẫn.
Một thính giả, tôi muốn nêu lên ba câu hỏi. Một, trong trường hợp người hấp hối không mong đợi bất cứ một sự giúp đỡ nào của người khác, vậy ta có thể làm gì được cho người ấy? Hai, trường hợp người hấp hối không phải người Phật giáo, và trong lúc người này còn nghe được và ta niệm các câu kinh mantra bên tai, có lợi ích gì không? Ba, sau khi năm cấu hợp đã hoàn toàn tan biến, vậy cái gì sẽ chuyển vào thể dạng trung gian? Cái gì còn lại sau khi ngũ uẩn đã tan biến?
Rinpoche, thật đáng khích lệ. Đây là các câu hỏi rất đúng. Một, khi người hấp hối mất hết khả năng thính giác, không còn nghe được nữa, dù có niệm kinh mantra vào tai họ cũng chẳng lợi ích gì. Dù sao đi nữa, người ta vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ người chết bằng các cách khác, chẳng hạn như nghi lễ hoặc gom góp tất cả những gì xứng đáng của mình để hồi hướng cho người quá vãng. Nếu ta thực hiện được những hành động đạo hạnh để hồi hướng cho người chết, nhất định sẽ mang lại lợi ích. Thí dụ, ta thiền định về tình thương, lòng từ bi hoặc tánh không và hồi hướng cho người qua đời. Hoặc ta cũng có thể giúp đỡ các người ốm đau, nghèo khó và hồi hướng những điều xứng đáng ấy cho người quá vãng. 2. Nếu người hấp hối không phải là người Phật giáo, thế nhưng ta cứ niệm kinh mantra cho người này khi họ còn nghe được, có mang lại lợi ích gì không? Trên nguyên tắc, khi các câu mantra được xướng lên và có người nghe đều tạo ra một sức mạnh. Thế nhưng phải hết sức thận trọng, nếu người hấp hối thù ghét Phật giáo và không thích kinh mantra, nhất định không nên tụng niệm cho người này nghe vì có thể tạo ra sự bực tức cho họ. Nếu biết chắc người hấp hối tuy không phải Phật giáo nhưng không thù ghét Phật giáo, lúc đó mới nên niệm kinh mantra bên tai họ nếu không gây ra sự khó chịu cho họ. Dù sao cũng không nên làm nếu không thể đoán chắc là việc tụng niệm không làm họ giận dữ. 3. Câu hỏi thứ 3 rất quan trọng. Sau khi năm cấu hợp đã tan biến, sẽ còn lại gì? Cái gì chuyển sang thể dạng trung gian? Nên hiểu rằng những gì mà chúng ta thảo luận với nhau được căn cứ vào kinh sách Tantra, và cách giải thích của các loại kinh sách này khác hơn so với kinh sách Sutra, tức kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Theo kinh sách Tantra, một hành động được thực thi dù bằng dưới hình thức nào, hoặc qua thân xác, ngôn từ hay tâm thức, tất cả đều có thể phân loại thành ba cấp bậc khác nhau: thô thiển, tinh tế và thật tinh tế. Trong khi xảy ra các sự tan biến đầu tiên, các cấp bậc thô thiển tan biến trước, các cấp bậc tinh tế vẫn tiếp tục lưu lại và chỉ tuần tự tan biến sau đó qua các giai đoạn thuộc các thể dạng bên ngoài, thăng tiến và gần thu đạt được. Tuy nhiên, khi xảy ra giai đoạn ánh sáng trong suốt, cấp bậc tinh tế cũng sẽ tan biến, chỉ còn lại cấp bậc vô cùng tinh tế, tức tâm thức cực tinh tế. Dòng tiếp nối liên tục của tâm thức là còn tồn tại.
Một thính giả, ngài giải thích về quá trình của một cái chết bình thường và phép tu tập để đạt được thể dạng một vị Phật. Thế nhưng Tantra thừa có đưa ra các kỹ thuật và phương pháp hướng dẫn sự tập luyện hay không? Phải tu tập đến cấp bậc nào mới được tập để cảm nhận trực tiếp các giai đoạn của cái chết?
Rinpoche, nên hiểu rằng Tantra thừa được hình thành dựa trên các phép tu tập thật tích cực. Kinh sách Sutra không đưa ra các phép tập luyện nào tương tự như thế. Chỉ có Tantra chủ trương các phép tập luyện trên đây, người tu tập có thể bắt đầu lắng vào các giai đoạn của cái chết kể từ giai đoạn tạo tác, thế nhưng thường bắt đầu từ giai đoạn hoàn thiện. Muốn biết hai giai đoạn này là gì, cần phải được khai tâm bằng lễ thụ pháp.
Một thính giả, tôi muốn hiểu thêm thế nào là thiền định về tánh không?
Rinpoche, chủ đề quá lớn, không thể giải thích bằng vài câu. Cách này vài tuần, chủ đề tánh không và thiền định về tánh không đã được thuyết giảng liên tiếp trong 2 ngày cuối tuần. Rất tiếc bạn không có dịp đến nghe. Vậy bạn có câu hỏi nào khác hơn không?
Một thính giả, nếu quá trình tan biến không tiến hành một cách bình thường, tình trạng các cấu hợp sẽ ra sao? Thí dụ, một người nào đó chết vì hỏa hoạn, các cấu hợp của người này sẽ như thế nào?
Rinpoche, trong trường hợp cái chết xảy ra vì tai nạn, có nghĩa là một cái chết thô bạo, quá trình diễn tiến của các giai đoạn xảy ra rất nhanh. Một số các giai đoạn bị thu ngắn hay không xảy ra. Đối với các người bình thường không tu tập, không có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng đối với người tu tập, cái chết đột ngột khác với cái chết êm dịu. Người tu tập được chuẩn bị cẩn thận để biến cải các giai đoạn trong quá trình của cái chết thành con đường tu tập thiền định. Vì thế, nếu chết bất tử, họ sẽ không đủ thì giờ cần thiết để áp dụng sự tu tập của mình. Trường hợp đó thật tai hại vì họ không thể sử dụng quá trình của cái chết để tập trung tâm thức và thiền định. Đó là sự khác biệt giữa 2 trường hợp tu tập và không tu tập.
Một thính giả, trong trường hợp cái chết xảy ra đột ngột và người chết vẫn còn ý thức được, họ sẽ ở vào tình trạng như thế nào? Thuộc vào giai đoạn nào? Khi cái chết bất tử xảy ra, người chết không trải qua các giai đoạn bình thường, và khi họ vẫn còn ý thức được, họ sẽ ở vào giai đoạn nào, thuộc cấp bậc nào và thời điểm nào?
Rinpoche, trong trường hợp cái chết xảy ra thật thô bạo, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, quá trình của cái chết diễn tiến nhanh chóng. Người chết cảm nhận được ánh sáng trong suốt của cái chết nhưng rất ngắn. Sau đó chuyển nhanh sang thể dạng trung gian, tức là Pado. Thật ra đối với cái chết bất đắc kỳ tử, cấu hợp hình tướng bị hủy diệt nhanh chóng. Cơ sở chống đỡ chuyển tải bị mất. Tri thức không thể tồn tại trong tình trạng đó và phải rời khỏi thân xác. Khi nêu lên trường hợp ánh sáng trong suốt của cái chết tồn tại trong 3 ngày, cũng cần hiểu phải có các điều kiện cần thiết, tức phải có một cơ sở chuyển tải còn tồn tại. Có nghĩa là giọt trắng phát sinh từ cha và giọt đỏ phát sinh từ mẹ vẫn còn giữ được các điều kiện cần thiết để tiếp tục khóa chặt tâm thức và khí cực tinh tế tại vị trí trung tâm của ngực trong một thời gian tương ứng với giai đoạn ánh sáng trong suốt.
Một thính giả, khi muốn giúp đỡ người hấp hối, trên nguyên tắc phải tạo ra các ảnh hưởng tác động vào nghiệp của người ấy. Có cách nào khác giúp đỡ trực tiếp hơn hay không? Ta làm được gì trong các trường hợp đó?
Rinpoche, làm thế nào để giúp một người hấp hối, một chúng sinh sắp chết? Tất cả tùy thuộc vào từng giai đoạn. Trong trường hợp người hấp hối còn ý thức, còn nghe được và hiểu được, ta nên dùng cách khuyên nhủ giúp người hấp hối tự tạo ra cho mình một tâm thức đạo hạnh, chẳng hạn gợi lên cho họ tình thương yêu chúng sinh, lòng từ bi rộng lớn. Đó là cách giúp họ ra đi với một tâm thức đạo hạnh. Trường hợp người hấp hối đã mất hết khả năng thính giác, không còn nghe được nữa. Như tôi vừa trình bày trước đây, chúng ta vẫn có thể giúp họ bằng cách tích lũy đạo hạnh và những điều xứng đáng của mình để hồi hướng cho họ. Tác động sẽ rất mạnh nếu ta là người thân cận với họ. Càng thân cận, hiệu quả mang lại càng lớn. Chẳng hạn người hấp hối là cha, mẹ hay con cái của mình. Sự liên hệ mật thiết đó cũng có thể là mối dây buộc chặt người thầy và người đệ tử. Trong trường hợp người hấp hối và cả ta có chung một số tài vật nào đó, và nếu ta đem các vật sở hữu ấy làm điều thiện, đó sẽ là cách giúp người chết gián tiếp thực thi bố thí. Đó là một cách giúp đỡ tích cực và hiệu quả cho người quá giảng. Hành động đó sẽ giúp họ tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, hay ít ra cũng tốt hơn kiếp sống này.
Một thính giả, những gì sẽ xảy ra đối với một người tự tử?
Rinpoche: cũng tương tự như các trường hợp chết bất đắc kỳ tử khác. Nếu một người nào đó từ trên tháp Eiffel nhảy xuống đất, cái chết của họ sẽ không khác gì với cái chết của một người bị tai nạn lưu thông. Xin hiểu quá trình của cái chết mà tôi trình bày thuộc các trường hợp thông thường xảy ra một cách tuần tự. Nếu một cái chết xảy ra nhanh chóng, thô bạo, bất đắc kỳ tử, quá trình các giai đoạn không diễn tiến đúng như đã mô tả. Do đó, không thể lợi dụng các giai đoạn vào việc tu tập. Kể cả trường hợp cái chết xảy ra chậm, cũng phải có một tâm thức minh mẫn để hướng vào việc tu tập. Một người hấp hối mang tâm thức điên rồ không theo dõi được các giai đoạn.
Một thính giả: tôi muốn biết tại sao lại phải giữ thân xác trong 3 ngày khi chỉ còn duy nhất phần tâm thức lưu lại trong thể dạng ánh sáng trong suốt. Trong giai đoạn này, các cảm nhận thô thiển đều tan biến. Vì thế, tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, thân xác không còn cần thiết nữa vì không giữ vai trò nào cả.
Rinpoche: tại sao lại không? Trong giai đoạn phát hiện ánh sáng trong suốt, tâm thức vô cùng tinh tế bị ép chặt bởi giọt trắng và giọt đỏ nơi ngực. Vì thế, chúng vẫn còn lưu lại trong thân xác. Tình trạng này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó. Nếu làm cho quá trình diễn tiến nhanh hơn, có nghĩa là bắt tâm thức phải rời bỏ thân xác quá sớm. Hành động này cũng tương tự như việc giết người hấp hối lần thứ hai. Vì thế, nên giữ người chết trong 3 ngày. Tuy nhiên, không nhất thiết giai đoạn ánh sáng trong suốt kéo dài 3 ngày đối với tất cả mọi người. Vì thế, cần theo dõi các dấu hiệu để biết khi nào tâm thức cực tinh tế rời khỏi thân xác. Một trong các dấu hiệu là chất lỏng chảy ra từ 2 lỗ mũi. Dấu hiệu này chứng tỏ tâm thức chắc chắn đã rời khỏi thân xác. Hiện tượng này có thể xảy ra sớm hơn 3 ngày rất nhiều. Còn có câu hỏi nào cần nêu lên chăng?
Một thính giả: quá trình đó có bị thay đổi hay không khi người hấp hối bị mổ để khám nghiệm ngay sau khi chết?
Rinpoche: còn tùy trường hợp, quá trình một cái chết bình thường tất nhiên phải trải qua tất cả các giai đoạn như đã được trình bày. Thế nhưng trong các nước Tây Phương, cái chết được xác định bằng các tiêu chuẩn như ngưng thở bên ngoài, tức sự ngưng thở thô thiển. Chúng ta đều hiểu rằng sau khi cái chết xảy ra cho thân xác, tâm thức vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Giải thích như thế có lẽ cũng đủ trả lời cho câu hỏi.
Một thính giả: thời hạn 3 ngày xảy ra đối với người bình thường, vậy đối với những người khác thường thì như thế nào?
Rinpoche: không thể biết đích xác. Đối với những người tu tập Tantra, thời hạn này có thể kéo dài lâu hay mau tùy từng trường hợp, có thể 1 tuần, 2 tuần hay hơn nữa. Tuy nhiên, cũng có thể ngắn hơn. Người tu tập cao thâm có thể chủ động được khoảng thời gian này. Người ta thường thấy những trường hợp xảy ra với các vị đại sư, nhất là các đại sư Tây Tạng. Các vị này chết nhưng vẫn lưu lại trong thể dạng ánh sáng trong một thời gian lâu dài. Vài người lưu lại 2 tuần, vài người khác 3 tuần. Khi khoảng thời gian họ còn thiền định, không có dấu hiệu thoái hóa nào xảy ra. Bởi vì tâm thức họ vẫn còn lưu lại trong thân xác. Trong trường hợp đó, thân xác họ vẫn tươi tốt, không bốc ra một mùi hôi nào cả. Tuy thế, nếu người chết tiếp tục lưu lại trong tình trạng đó quá lâu, có thể gây ra phiền toái cho người thân chung quanh. Người ta kể lại nhiều trường hợp người thân, các đệ tử và các người hầu cận phải cầu xin các vị thầy của họ nên xuất thiền. Một số quý vị hôm nay trước đây có thể đã từng gặp Sư Công Trenchap Rinpoche, một vị thầy thường thuyết giảng cho người Âu Châu. Thân phụ của vị thầy này mất ở Tshi Humbo và lưu lại thật lâu trong thể dạng ánh sáng trong suốt. Các người thân chung quanh không biết phải xử trí ra sao và cũng không dám trực tiếp cầu khẩn người quá giảng xuất hiện. Sau cùng, họ đành nhờ đến phu nhân của vị này giúp họ trong một buổi lễ được tổ chức thật long trọng. Gần đây hơn, nhiều vị trong số các vị tham dự hôm nay đã từng biết Kapya Pechet Linh Dovjetchan. Vị này thiền định suốt 2 tuần sau khi chết. Trong thời gian thiền định trên đây, mặc dù người tu tập đã chết, thế nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thiền, đầu thẳng, gương mặt tỉnh táo. Trường hợp của Kapyapse Ling Rinpoche còn đặc biệt hơn nữa. Dáng dấp trên thân xác có vẻ trẻ hẳn ra. Thế nhưng sau đó, người ta thấy nước chảy ra từ mũi và tức thời đầu của vị này gục xuống và các dấu hiệu thông thường xuất hiện. Chính đó là lúc tâm thức và thân xác rời nhau và không còn sự liên hệ nào nữa. Còn câu hỏi nào thêm?
Một thính giả, trong các trường hợp trên đây có thể xảy ra hiện tượng quán chuyển tâm thức hay không? Nếu người hấp hối chấp nhận ra đi, rời bỏ thể dạng ánh sáng trong suốt là một vị Bồ Tát, và nếu họ ước muốn được đầu thai thành một người phụ nữ, họ có thể thực hiện được chăng và hoàn toàn chủ động được hành động ấy hay không? Có một sự tiếp nối liên tục nào không?
Rinpoche, tôi không hiểu rõ câu hỏi.
Một thính giả, nếu một người lưu lại như thế thật lâu trong thể dạng ánh sáng trong suốt, họ có ý thức được tình trạng đó hay không? Có một sự quán chuyển tâm linh hay một sự tiếp nối tri thức khi họ được yêu cầu rời khỏi thân xác? Và nếu họ muốn đầu thai tức khắc và chọn lựa nơi được đầu thai, họ có còn giữ nguyên được thể dạng tri thức của mình trước đây để hoán chuyển sang thân xác của một đứa bé trong tương lai hay không?
Rinpoche, những gì vừa nêu lên có thể xảy ra, thế nhưng không nên dùng chữ quán chuyển tâm linh vì không đúng nghĩa. Một người tu tập cao thâm khi rời khỏi thân xác có thể giữ được trí nhớ và tiếp tục công trình tu tập của mình sau này. Các sinh linh đạt được thể dạng A-la-hán đều nhớ được những gì họ từng thực hiện trước đây và cả mục đích mà họ đang theo đuổi. Ngoại trừ trường hợp của các vị A-la-hán trên đây, đối với các người bình thường, trí nhớ giảm xuống và không còn nhớ được các kỷ niệm cũ nữa. Tại sao trí nhớ của những người không phải là A-la-hán bị thối quá nhanh chóng? Bởi vì có hai thời điểm rất mong manh và tế nhị. Một xảy ra trong giai đoạn quá trình của cái chết, và một trong giai đoạn quá trình của sự sinh, tức thù thay. Trong quá trình của cái chết, thời điểm đó xảy ra trong giai đoạn gần thu đạt được, đúng vào lúc xảy ra một sự bất tỉnh, hôn mê. Khi tái sinh, trên quá trình đảo ngược thời điểm đó, cũng xảy ra vào giai đoạn gần thu đạt được và cũng trùng hợp với một sự bất tỉnh hôn mê. Vì lý do nào bạn nghĩ đến sự quán chuyển tâm linh? Ý nghĩa của các chữ này là gì? Bạn muốn nêu lên hiện tượng nào?
Một thính giả, có thể tôi không diễn đạt được minh bạch, thế nhưng tôi nghĩ rằng nếu không còn giữ được một thân xác trước, thế nhưng sự tiếp nối tâm thức vẫn còn, vậy phải có một sự quán chuyển nào đó từ một cá thể này sang một cá thể khác.
Rinpoche, nếu bạn hiểu theo ý nghĩa đó thì nào có vấn đề gì đâu. Sự thể chính là như thế, có một sự tiếp nối liên tục giữa tâm thức của người chết và tâm thức của người tái sinh. Còn ai thắc mắc nữa chăng?
Một thính giả, người ta cho tôi biết phép tu tập Powa, kinh sách gốc tiếng Hán gọi là chuyển di thần thức, đòi hỏi không được để nước chảy ra từ một trong hai lỗ mũi, bởi vì như thế có thể khiến mình tái sinh vào một cõi thấp hơn. Phép tu tập Powa nhất thiết chú trọng vào sự rỉ nước ở đỉnh đầu, có nghĩa là lỗ Brahma, Phạm Thiên. Thế nhưng Ngài lại bảo rằng nước chảy ra từ lỗ mũi, dấu hiệu của cái chết thật sự, điều đó có nghĩa là nếu không khép kín được chính lỗ hổng của thân xác, có thể bị tái sinh trong một cõi thấp hơn. Mục đích của phép tu tập Powa là tránh không để xảy ra các hiện tượng đó.
Rinpoche, tôi chưa hề được nghe nói đến chuyện nước rỉ ra trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, tâm thức cực tinh tế có thể thoát ra từ vị trí đó, tức từ Kara trên đỉnh đầu. Thế nhưng đó không phải là một sự rỉ nước hay bất cứ giọt nào thoát ra từ vị trí đó. Các điều nêu lên trong câu hỏi cho thấy sự lẫn lộn giữa tri thức, dòng tiếp nối của tri thức, hay tâm thức cực tinh tế và nước.
Một thính giả, một vị thầy Tây Tạng có nói với tôi, nếu thực thi đều đặn, tuy nhiên cũng không nên quá thường xuyên vì có thể khiến cuộc sống bị thu ngắn. Phép tu tập Powa sẽ mang lại nhiều hiệu quả, và khi thực hiện thật đúng phương pháp quán tưởng, người ta sẽ có cảm giác tương tự như một sự rỉ nước trên đỉnh đầu. Hiện tượng này là bằng chứng cho biết việc luyện tập Powa được thực thi đúng cách.
Rinpoche: Nếu thực thi một cách đúng đắn, ta sẽ cảm nhận được hình như có một cảm giác lăn tăn trên đỉnh đầu, nhưng không phải là một sự rỉ nước. Có quý vị nào cần hỏi thêm?
Một thính giả: Có một nhà văn cho biết, ở Tây Tạng, vì mặt đất rất cứng, tất nhiên toàn là đá và băng giá, đất trồng trọt rất hiếm, nên không có củi. Người ta chặt xác chết của trẻ con và có khi của người lớn nữa cho thú vật ăn, có đúng hay không?
Rinpoche: Vì xứ Tây Tạng không có củi và đất cứng, khiến không thể nào chôn cất hay hỏa táng người qua đời. Người ta cắt xác chết cho kênh kênh ăn. Tại sao? Dù sao đi nữa, ít nhất theo quan điểm Phật giáo, giữa một xác chết và một khúc củi không có sự khác biệt lớn lao, đó chỉ là một vật gì đó. Hơn nữa, hành động như vừa đề cập có thể giúp ích cho các chúng sinh khác. Một số người trước khi chết còn dặn dò cẩn thận: Khi tôi chết, cứ đem xác tôi vứt cho một loài thú nào đó, chẳng hạn như kênh kênh, giúp chúng tìm thấy thức ăn. Đó là một cách tu tập về lòng rộng lượng bố thí.
Một thính giả: Làm thế nào biết được nước chảy ra từ lỗ mũi để biết chắc là tâm thức đã rời bỏ thân xác?
Rinpoche: Trên nguyên tắc, nước chảy ra từ lỗ mũi có màu đỏ hay màu hồng. Dù sao, đó là một hiện tượng khá lạ lùng, ít khi có dịp nhìn thấy, do đó rất dễ nhận ra.
Một thính giả: Đối với năm cấu hợp, ngũ uẩn, Ngài nói sự sống là một sự tạo tác duy ý, không mang bản chất tâm thần. Có phải Ngài muốn nói đến tất cả mọi sự sống, kể cả thực vật, chẳng hạn một hoa hồng hay một gốc cây?
Rinpoche: Thí dụ đưa ra chỉ có mục đích giúp hình dung thế nào là một cấu hợp tạo tác duy ý. Thế nhưng bạn lại hiểu đó là sự sống hoặc khoảng thời gian kéo dài trong cuộc sống của một cá thể. Câu hỏi đặt sai không có nghĩa gì cả.
Một thính giả: Nghe nói ở Ấn Độ, một số vị đại sư lúc chết không thở ra khi sắp trút hơi thở cuối cùng, mà đúng hơn họ hít vào. Sự kiện đó có tượng trưng cho một hiện tượng thần bí nào không?
Rinpoche: Tôi cũng không biết đó có phải là một hiện tượng thần bí hay không. Đây cũng là một câu hỏi đi lạc vào chi tiết. Cách trả lời của Dabo Rinpoche rất khéo.
Một thính giả: Phải quan niệm như thế nào về việc hiến cơ thể khi cái chết xảy ra? Lý do là việc này phải thực hiện nhanh chóng sau khi được xác nhận là chết theo các tiêu chuẩn bên ngoài. Tôi nghĩ rằng đấy là một sự vi phạm đến người hấp hối. Quan điểm của Phật giáo như thế nào trước các hành động ấy của người Tây Phương?
Rinpoche: Nếu một người nào đó đã tự nguyện hiến dâng cơ thể của mình, việc thực thi ước nguyện của họ không phải là một sự vi phạm. Đó là một sự tự nguyện và cũng là một hành động can đảm. Trong trường hợp này, họ không thể sử dụng các giai đoạn của cái chết trong mục đích tu tập. Trên thực tế, một người tu tập Tantra tất phải hiểu rằng không nên để lại di chúc hiến cơ thể của mình. Trừ trường hợp đó là những vị tu tập cao thâm tự nguyện và quyết tâm dâng hiến cơ thể của mình, hiến cơ thể có thể gây ra trở ngại.